Xin chào các bạn, mình là Tấn Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này của mình. Giờ này mọi người khỏe không? Có nhiều việc không? Có bận phải học bài để cho những bài thi cuối kỳ hay không? Mình nghĩ rằng là chắc cũng bận nhiều nhỉ. Tại vì những ngày tháng cuối năm là những ngày mà cực kỳ bận rộn, với nhiều thứ, nhiều nỗi lo. Không biết là các bạn nào giống mình không? Thường những ngày cuối năm như này á, thì mình rất là siêng dọn nhà. Dọn dẹp cũng là một cách mà để chúng mình detox được cái tâm hồn, sắp xếp lại những thứ về đúng vị trí của nó. Bỏ đi những thứ mà mình không sử dụng nữa, chẳng hạn như là quần áo, các thiết bị mà mình thường sử dụng trong nhà mà mình không dùng nữa thì mình cũng dọn dẹp để bỏ nó đi sang một bên. Có những thứ cũ ấy, nếu mà chúng mình cứ giữ nó ở trong nhà, trong lòng á, thì chỉ khiến cho nhà của chúng mình sẽ chật chội hơn rất là nhiều. Đến tận bây giờ khi mà mình mua quần áo á, thì mình cũng rất là cân nhắc về việc là mình có mặc nó lâu dài hay không, hay là mình chỉ mua về xong rồi để đó. Mình rất là thích cái cảm giác mà ngồi xếp lại quần áo, xem thử là những cái mà mình có thể mặc và những cái mà mình không còn mặc nữa. Đối với những quần áo mà mình không mặc nữa thì mình đem cho từ thiện. Nói chung những ngày cuối năm như vậy cũng là thời gian để cho chúng mình nhìn nhận lại rằng là năm vừa rồi chúng mình đã làm được những gì. Đối với mình thì mình cũng làm rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng rất là ít so với mọi người. Mình cảm thấy mình chưa làm đủ và cũng có một số nuối tiếc vì có những thứ mà mình chưa cố gắng hết sức để làm. Chẳng hạn như là podcast của mình nè, mình muốn dành nhiều thời gian cho nó hơn, mình muốn làm nó một cách thật là nghiêm túc. Nhưng đôi khi mình cũng bị sao nhãng bởi những thứ xung quanh ấy, kiểu mình vừa phải đi học, vừa phải đi làm, xong rồi về thì mình hơi bị đuối. Mình cũng có rất là nhiều idea cho podcast, nhưng mà mình chưa thật sự là đặt tâm huyết vào nó. Thật ra là mình đã thu rất là nhiều số podcast, chắc cũng tầm mười mấy 20 số ấy, và mình chỉ up lên đâu đó khoảng 5 đến 6 số thôi. Kiểu những cái số còn lại á, đôi khi mình kể những câu chuyện cá nhân á thì nó cũng có một chút xíu tiêu cực, nên là mình không dám up lên quá nhiều. Và mình cũng giữ riêng cho chính bản thân mình, lâu lâu nghe lại, cảm nhận rằng là mình đã từng có những cái suy nghĩ như thế này. Và mình cũng có một nỗi sợ nữa, đó chính là nghe lại giọng nói của mình. Kiểu mình có những người bạn cũng biết là mình làm podcast và kiểu lâu lâu cũng hay bật lên để nghe cùng mình ấy, nhưng mà mình cảm giác là mình cực kỳ ngại luôn. Chắc là tại vì mình chưa chấp nhận được cái giọng nói của mình, và mình cảm thấy là giọng nói của mình cũng không có gì là hay, cũng không có gì là đặc sắc, cho nên là cũng hơi ngại ngại. Mình cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mà cảm giác là nếu mà ai đó mở giọng mình ngay trước mặt mình á, thì mặt mình sẽ đỏ bừng lên và không biết trốn đi đâu nữa. À, để mình kể cho mọi người nghe nhé. Lúc chiều là mình có bật Anchor lên để mình xem thôi. Kiểu lâu lâu thì mình hay vào và mình xem thử rằng là có bao nhiêu người nghe. Số người nghe của mình nó cũng không quá nhiều đâu, tại vì mình cũng không có share trên Instagram hay là Facebook hết. Chỉ là ai random tới nghe được thì nghe, hoặc là những bạn nào mà đã biết mình á thì biết mình làm podcast ấy, thì mình có để trên cái link bio một xíu thôi. Kiểu chắc bạn nào chú ý đến mình thì mới có thể vào nghe được. Và lúc chiều mình xem thì mình thấy là ồ, lượt nghe của mình lên tới tận 4.800 mấy á, cũng gần 5.000 ấy. Kiểu mình hơi bị surprise, mình hơi bị bất ngờ luôn á. Mình không biết là tại sao nó lên cao như vậy. Kiểu mình đâu có nhiều follower và cũng đâu có ai biết mình làm đâu, đúng không? Xong rồi hồi chiều mình kiểm tra thử thì wow, mình cảm giác là ồ, cũng có rất là nhiều bạn nghe podcast của mình. Mặc dù mình biết con số mà 4.000 mấy, 5.000 á, nó là một con số rất là nhỏ. Và đặc biệt là 2 tháng vừa rồi nó nhảy vọt từ 2.000 lên tới 4.000 mấy luôn. Xong rồi mình phải vội lấy mic ra để mình thu tập podcast này. Thứ nhất là mình tâm sự với mọi người, kiểu những ngày cuối năm như vậy nè. Và thứ hai là gửi lời cảm ơn đến những bạn mà đã dành thời gian để nghe mình luyên thuyên. Mình rất biết ơn mọi người luôn ấy. Kiểu mình chỉ làm random thôi mà ai gì cũng có được vài người nghe. Đôi khi đó là động lực để cho mình ngồi xuống đây và mình thu tập podcast này tiếp theo. Và mình cũng rất là biết ơn những chuyến đi năm vừa rồi để cho mình rất là nhiều trải nghiệm. Tập podcast vừa rồi thì mình có chia sẻ rằng là mình có thấy một chị gái khóc ở trên chuyến bay đi từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Và nếu mà bạn nào chưa nghe tập podcast đó thì có thể tìm để lắng nghe. Bây giờ ngồi ngẫm lại thì mình đã đi rất là nhiều trong năm vừa rồi, chắc cũng hơn 15 chuyến. Và có những chuyến đi công việc, có những chuyến đi du lịch, có những chuyến đi là tìm một đáp án cho những câu hỏi trong mình. Năm vừa rồi, mình đi Đà Nẵng và Huế tận 4 lần. Mỗi lần là một trải nghiệm khác nhau, với những người khác nhau. Mình phải cảm ơn những người bạn đồng hành của mình trong mỗi chuyến đi như vậy. Vì có họ, mình mới có một trải nghiệm thật là tuyệt vời và rất là trọn vẹn. Đặc biệt, có một chuyến đi mà mình nghĩ rằng nó đã cho mình nhiều bài học hay, cho mình được nghe những câu chuyện mà mình chưa được nghe bao giờ, thấy được những phần sâu nhất của một con người. Có lẽ vì nơi đó có nhiều sự chân thành, chân thật, nên đó là nơi mà mình lưu luyến nhất. Đó là chuyến đi Buôn Ma Thuột vào hồi đầu tháng 12 này. Đây là chuyến đi retreat camping trong 5 ngày. Không biết là các bạn có tin không, nhưng mà chính bản thân mình cũng không tin được rằng mình có thể ăn chay trong vòng 5 ngày. Và chuyến đi đó cho mình rất là nhiều bài học và cho mình rất là nhiều sự trải nghiệm mới. Và nó khiến cho mình nhận ra rằng có những điều mình nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được thì cuối cùng mình cũng đã làm được. Chẳng hạn như việc ăn chay, hoặc là việc mà mình có thể dậy sớm. Và chuyến đi này nó đến với mình một cách rất là ngẫu nhiên. Có những giai đoạn bạn sẽ đứng trước những sự lựa chọn, làm cái này hay là làm cái kia. Nhưng mà để có được chuyến đi như này á, mình đã quyết định nghỉ việc để dành trọn vẹn 5 ngày được thoải mái. Mình may mắn là mình có quyền được lựa chọn để làm một điều gì đó mình thích. Và chuyến đi này là lần đầu tiên mà mình đi một mình, và mình thật sự muốn đi một mình. Ở chuyến đi này mình gặp được những người á, họ mang những câu chuyện khác nhau, những tính cách khác nhau, những độ tuổi khác nhau. Chúng mình hay đùa rằng á, nếu thiếu một ai trong nhóm á, thì không thể nào trọn vẹn được. Nhưng sự thật là vậy, kiểu đây là chuyến đi mà mình bắt đầu bởi những điều mới mẻ và kết thúc bằng những điều giản đơn, mộc mạc và chân thành. Và có những chuyến đi đơn giản chỉ là để thư giãn, có những chuyến đi chỉ vì muốn tận hưởng những điều mới mẻ. Nhưng đối với mình, có những chuyến đi chỉ là vì mình muốn tìm được một câu trả lời, một đáp án cho hàng vạn câu hỏi trong lòng. Không biết là các bạn định nghĩa thành công như thế nào. Đối với mình, thành công của một người đó chính là hiểu được chính mình. Một ngày nào đó, chúng mình sẽ rời khỏi thành phố quen thuộc, đi đến những nơi mới, gặp những con người mới. Chúng mình sẽ bỏ lại những người bạn, những người yêu thương để theo đuổi những điều mà mình mong muốn nhất. Hành trình bắt đầu có lẽ sẽ hơi đáng sợ, nhưng mà mình mong rằng là khi mà đi đến cuối con đường, chúng mình có thể tìm thấy được tình yêu, được hy vọng và được sự tự do. Hơn tất thảy, chúng mình tìm thấy được chính mình. Và cuộc đời nó giống như một mê cung ấy. Nếu chúng mình không mạnh dạn bước đi và mò đường, thì chúng mình không thể nào tìm được con đường đúng cho bản thân mình. Người ta hay nói là hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, cứ đi thì sẽ đến thôi. Và mình tin vào điều đó. Mình tin rằng là một ngày nào đó mình có thể đi thật xa, đi để rồi được trở về, về với chính bản thân mình. Và cho dù mình đi xa đến đâu thì nó cũng sẽ có một cái điểm dừng. Hành trình đó sẽ không bao giờ kết thúc. Có thể là bạn sẽ dừng chân tại một chỗ để bạn nghỉ ngơi, và sau đó bạn sẽ bắt buộc phải đi tiếp. Và sau khi mà đi chuyến Buôn Mê về, anh mình có hỏi mình một câu: sau chuyến đi này mình sẽ định làm gì? Thật ra là trước khi đi mình đã có những ý tưởng về kế hoạch cho những gì mình cần phải làm rồi. Nhưng hơn hết là sau khi đi về á, mình thấy rằng là mình dễ dàng để thực hiện những điều đó hơn ấy. Một điều quan trọng mà mình nhận ra rằng đó chính là những trải nghiệm mang lại cho mình sự tự tin và hiểu được khả năng của mình. Và mình biết ơn chính bản thân mình vì đã dám nghỉ việc, dám đi một mình, dám thử, dám sai, dám đánh mất mình để rồi được hiểu mình. Chúng mình thường sẽ có những nỗi sợ khi mà bắt đầu một điều mới mẻ, sợ bị sai, sợ bị đánh giá. 1001 nỗi sợ có thể ngăn cản chúng mình để làm được những điều mà mình khao khát có được. Những người muốn từ bỏ thì luôn tìm được lý do để bỏ cuộc. Những ai còn hy vọng thì sẽ luôn tìm thấy được lý do để cố gắng. Mình luôn nhắc trong đầu mình rằng là bắt đầu một điều gì đó có lẽ rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn hết là chúng mình bỏ lỡ những điều mới mẻ và tuyệt vời đó chỉ vì chúng mình đang sợ. Có một điều mà mình nhớ rằng là có ai đó đã nói với mình rằng là nỗi sợ chỉ là tạm thời, còn nuối tiếc mới là mãi mãi. Chúng mình còn trẻ, chúng mình có nhiều thời gian, chúng mình có nhiều lần để làm lại. Và tại sao chúng mình lại khó khăn với chính bản thân mình như vậy? Sự thật là chúng mình không còn gì để mất, ngoại trừ đánh mất chính bản thân mình ý. Mình mong rằng là bạn và mình một ngày nào đó xem những sai lầm như là một người bạn, một người mà có thể cho mình bài học và để cho mình làm tốt hơn vào những lần sau. Mình nghĩ rằng là con người sau này ai cũng lớn lên qua những sai lầm. Nếu mà chúng mình không mắc những sai lầm á, thì sao chúng mình có thể trưởng thành lên được, đúng không? Cho nên khi chúng mình có những sai lầm á, ba thứ mà chúng mình có thể làm được đó chính là thừa nhận, học từ nó và đừng bao giờ lặp lại nó. Mình chấp nhận những lỗi lầm như một phần của bài học và mình có thể học từ nó để trở nên tốt hơn. Chúng mình phải hiểu rằng sai lầm là điều không thể tránh khỏi và có những lỗi sai chúng mình phạm phải lần đầu là tại vì chúng mình không biết á, nhưng mà đã phạm nó lần hai là do chính chúng mình quyết định. Và ai cũng phải học cho mình những bài học riêng và hành trình hiểu mình sẽ rất là khó khăn nếu mà bạn không cho phép mình được sai. Trong năm vừa qua, mình đã có giai đoạn từng đánh mất chính bản thân mình. Lúc đó là các bạn có biết cảm giác tồi tệ nhất là gì không? Đó chính là lúc mà mình nhận ra mình đã đánh mất chính mình rồi. Chúng mình biết rằng là chúng mình đang lạc, chúng mình đang vô phương hướng, chúng mình đã trở thành một kẻ bất tài, vô dụng. Chúng mình tìm mọi cách để thoát ra những cái cảm xúc ấy. Nhưng mà càng cố gắng, càng vùng vẫy, thì chúng mình lại càng chìm. Lúc đấy, mình nghĩ rằng là nếu mà ai đó có thể nói được những điều này thì mình nghĩ rằng là mình đã bớt khổ sở hơn. Đó là hãy để cho bản thân mình được chạm đáy. Khi mà chạm đáy thì bạn sẽ có đủ sự bình tĩnh lại. Bạn nhìn nhận lại mọi thứ. Thì lúc đó bạn mới có thể tập trung hoàn toàn sức lực để có thể bật trở lại. Và cuộc đời thì nó như cái đồ thị hình sin á, mà ai cũng vẽ lúc phổ thông ấy, lúc học cấp 3 ấy. Ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau và không ai trải qua nỗi đau giống ai hết. Nhưng vấp ngã là điều mà cần thiết để vào đời, để cho mình được trưởng thành. Đôi khi bạn cần phải đánh mất bản thân mình một vài lần để rồi tìm thấy mình. Mình mong là trên hành trình này á, bạn hãy tin tưởng vào nó. Phải tin tưởng 100% nhé. Tại vì dù có khó khăn hay là thử thách, dù có buồn hay là vui, dù có thành hay là bại, thì hãy tin tưởng vào chính mình và cứ bước tiếp trên hành trình này. Mọi thứ chỉ là bắt đầu thôi. Và một vài ngày nữa là sang năm mới rồi. Mình chúc bạn có nhiều hy vọng và dám chấp nhận bản thân mình để tìm được mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Và chúc các bạn ngủ ngon.